Kế tiếp nói, không có địa ngục ngạ quỷ thì mới là nguyện thứ nhất. Là nguyện thứ nhất trong 48 nguyện. Từ chỗ này bắt đầu, chúng ta xem đoạn kinh văn đầu tiên. Ngài nói ngã nhược. Ngã là Ngài Pháp Pháp Đạt, Pháp Tạng tự xưng. Ngài Pháp Tạng chính là A-di-đà Phật, cũng tức là A-di-đà Phật. Ngài tự nói ngã nhược chứng đắc vô thượng bồ đề, thành chánh giác dĩ. Ngài nói câu này tức là Ngài đã thành Phật. Nay Ngài thật sự đã thành Phật rồi. Vả lại, Phật tại trong kinh có nói với chúng ta, A-di-đà Phật đã thành Phật cho đến nay đã có 10 kiếp rồi. Ngài đã thực hiện được những lời nguyện của Ngài. Nếu có một nguyện mà Ngài không thực hiện được thì Ngài thề quyết không thành Phật. Cho nên Ngài, nay Ngài đã thành Phật rồi. Trong phẩm này là nói Ngài hoàn toàn đã thực hiện được. Từ trong phần kinh văn phẩm thứ 6 này thì chúng ta có thể thấy được trạng huống của Tây Phương Cực Lạc thế giới, và thật sự đã hiểu rõ. Thành thật mà nói, bộ kinh này là Thích Ca Mâu Ni Phật vì chúng ta giới thiệu trạng huống của Tây Phương Cực Lạc thế giới. Toàn bộ kinh điển chính là nói rõ tường tận của 48 nguyện. Tìm không ra một câu một chữ trái với 48 nguyện, không có. Do đây có thể biết đích thật là Phật Phật đạo đồng. Tư tưởng, kiến giải, lời nói, việc làm và giáo hóa chúng sanh hoàn toàn đều tương đồng. Trước tiên nói ra y chánh trang nghiêm, đây là tổng thuyết. Sở cư Phật sát, Ngài ở trong cõi Phật, tức là đạo tràng của Ngài. Tự Ngài đã chứng đắc Phật quả viên mãn. Nói tu hành, Ngài đã viên mãn thành Phật đạo. Ngài kiến tạo đạo tràng hoàn toàn là giúp cho tất cả chúng sanh, giúp cho những người phát nguyện muốn thành Phật và những người phát nguyện cũng muốn như chư Phật vậy, đi phổ độ chúng sanh. Ngài kiến tạo đạo tràng là để giúp cho họ. Đạo tràng của Ngài cụ túc vô lượng bất khả tư nghị công đức trang nghiêm. Cũng giống như phía trước đã nói, đạo tràng của Ngài phải thù thắng hơn cõi nước của tất cả chư Phật. Công đức trang nghiêm không thể nghĩ bàn. Cõi Cực Lạc của Ngài thù thắng hơn cõi nước của chư Phật chỗ nào? Chính là thù thắng hơn công đức trang nghiêm của cõi nước chư Phật. Đức Thế Tôn tại trong các kinh điển có nói, Tây Phương Cực Lạc thế giới tuy rất là tốt đẹp, bất luận là vật chất, thọ dụng về tinh thần đều đạt đến cảnh giới viên mãn. Vậy có thế giới nào tốt đẹp hơn Tây Phương Cực Lạc thế giới hay không? Phật nói có, chẳng những có mà là có rất nhiều. Khi đã có rất nhiều, vậy thì Tây Phương Cực Lạc thế giới làm sao có thể thù thắng hơn cõi nước của tất cả chư Phật? Cõi Cực Lạc đích thật có nhiều điều thù thắng hơn. Những điều nào thù thắng hơn cõi nước của tất cả chư Phật? Là đới nghiệp vãng sanh. Đây là trong cõi nước của mười phương chư Phật không có. Vãng sanh thì bất thối, đây cũng là trong cõi nước của mười phương chư Phật không có. Sanh đến cõi Cực Lạc nhất định một đời viên mãn thành Phật. Ba điều này trong cõi nước của tất cả chư Phật đều không có. Nếu nói về các thứ hưởng thụ hoàn cảnh vật chất thì có rất nhiều cõi nước của chư Phật thù thắng hơn Cực Lạc thế giới. Còn ba điều này trong cõi nước của tất cả chư Phật thì không có. Cho nên Cực Lạc thế giới có ba điều này là trang nghiêm bậc nhất hơn cõi nước của tất cả chư Phật. Tuy có nhiều cõi nước thanh tịnh của chư Phật nhưng không dễ đi vãng sanh, phải hội đủ những điều kiện rất cao thì mới có thể đi vãng sanh. Còn điều kiện của Cực Lạc thế giới thì rất đơn giản, ai nấy cũng có thể đi vãng sanh. Vấn đề là quý vị có chịu đi hay không, có muốn đi hay không. Nếu muốn đi thì không ai mà không được đi. Vạn tu vạn người đi. Còn cõi nước của tất cả chư Phật khác, một vạn người tu thành thật mà nói, nhiều nhất là một hai người thành công được giảng sanh vào cõi ấy. Cho nên đây là chỗ thù thắng nhất của Cực Lạc thế giới. Trong mười phương thế giới đều có giai cấp, phân chia tứ độ rất là rõ ràng. Phàm thánh đồng cư độ thì nhất định không phải phương tiện hữu dư độ. Phương tiện hữu dư độ thì nhất định không phải thật báo trang nghiêm độ. Không tới tầng thứ này, quý vị cũng không thấy được, quý vị cũng không tiếp xúc được người tầng thứ đó. Những tầng thứ đó có một chút giống như nhà khoa học hiện nay nói 4 chiều không gian và 5 chiều không gian, có một chút giống như tình hình này. Quý vị không khế nhập vào cảnh đó thì quý vị không thấy được thế giới đó. Thế nhưng ở Tây Phương Cực Lạc thế giới thì không phải như vậy. Chỉ cần quý vị sanh về cõi Cực Lạc thì quý vị đều thấy được hết. Từ 3 chiều, 4 chiều, 5 chiều cho đến vô số chiều không gian, cũng tức là đều cùng ở chung một nơi. Đây là một trong 10 phương thế giới không có. Cho nên Cực Lạc thế giới đặc biệt thù thắng. Có một điều cũng là tất cả chư Phật đều khen ngợi, phương pháp đi đến Tây Phương Cực Lạc thế giới thật là quá dễ dàng, quá đơn giản. Chính là dạy cho quý vị nhất tâm xưng danh, lão thật niệm một câu danh hiệu A Di Đà Phật thì được rồi. Chỉ cần một niệm đến 10 niệm thì được sanh. Đến phần sau nguyện thứ 18 chúng tôi sẽ giảng tường tận với quý vị. Nguyện thứ 18 là một nguyện rất là quan trọng. Lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ lúc hội tập chú giải đã tham khảo rất nhiều kinh luận chú sớ để chú giải nguyện thứ 18 này. Quý vị hãy xem cho kỹ. Xin xem đoạn kinh văn nguyện thứ nhất: vô hữu địa ngục ngạ quỷ cầm thú, nguyên phi nguyện động chi loại. Nguyện này chính là trong 48 nguyện. Nguyện thứ nhất: trong nước không có ác đạo. Ở Tây Phương Cực Lạc thế giới không có ác đạo. Trước tiên nói không có tam ác đạo. Chúng ta muốn hỏi vì sao không có tam ác đạo? Đây là trước khi A Di Đà Phật thành Phật, Ngài nghe Thầy giới thiệu các cõi nước của chư Phật, lại chính mắt nhìn thấy trạng huống trong lục đạo, Ngài cảm thấy trong tam ác đạo quá khổ. Tam ác đạo nhất định là trở ngại sự tu học. Chỉ cần có tam ác đạo thì không thể một đời viên thành Phật đạo. Chẳng những có tam ác đạo là trở ngại, Cho dù là lục đạo, nhân thiên cũng là trở ngại. Cho nên ở Tây Phương Cực Lạc thế giới không có lục đạo. Quý vị sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới thì không có trở ngại. Những trở ngại đó không còn nữa. Tất cả chư Phật Như Lai vì sao không thực hiện được như A Di Đà Phật vậy? Trong phần trước đã có trình bày với chư vị, cõi nước của mười phương chư Phật là cộng nghiệp của Phật và chúng sanh mà tạo thành. Cho nên cái cộng nghiệp này rất là phiền, rất là phức tạp. Có tịnh nghiệp của Phật Bồ Tát, có thiện nghiệp, có ác nghiệp, có vô ký nghiệp của chúng sanh, hỗn tạp như vậy mà tạo thành. Chỉ riêng cõi Cực Lạc của A Di Đà Phật là nguyện lực của chính Ngài mà tạo thành. Đây là nói duyên khởi của thế giới khác nhau. Cho nên cõi nước thanh tịnh trang nghiêm khác nhau. Trong mười phương thế giới, phàm là người muốn đến Cực Lạc thế giới, A Di Đà Phật không hỏi, Ngài không hỏi những điều kiện gì khác. Ngài không hỏi quý vị chứng quả hay không chứng quả, không hỏi điều này, không hỏi quý vị tu hành hay không tu hành, không hỏi quý vị hành thiện hay tạo ác, không hỏi những điều này. Tức có nghĩa là không có điều kiện. Tâm lượng của Ngài quá rộng rãi. Chỉ cần quý vị hội đủ ba điều kiện tính nguyện hạnh thì được vãng sanh. Quý vị thật sự tin tưởng, thật sự phát nguyện, lão thật niệm một câu A Di Đà Phật này, ở cõi này quý vị niệm Phật thì ở cõi Cực Lạc Ngài nghe được. Từ cõi này truyền thẳng tới cõi Cực Lạc, lúc quý vị lâm chung thì Ngài nhất định đến tiếp dẫn quý vị. Quý vị không cần biết Cực Lạc thế giới ở đâu, cũng không cần hỏi điều này. Ở cõi này quý vị niệm một tiếng Phật hiệu thì ở cõi Cực Lạc cảm ứng được một tiếng, cũng như đánh điện tính vậy, ở đây đánh đi thì ở đó nhận được. Đến lúc quý vị lâm chung thì quý vị sẽ đến, thì Ngài sẽ đến tiếp dẫn quý vị. Quý vị nên biết phải lão thật niệm Phật. Trong kinh này có nói nhất hướng chuyên niệm, nhất tâm sinh niệm, hoặc là nhất tâm hệ niệm. Những danh từ này gần như giống nhau, tuy nói có khác một chút nhưng ý nghĩa đều như nhau. Hay nói cách khác là phải chuyên tâm niệm, tạp tâm niệm thì không được. Phải chuyên tâm niệm A Di Đà Phật, phải cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Duy nhất chỉ có một điều kiện này, chuyên tâm, tức là tâm thanh tịnh. Tâm thanh tịnh rồi, nếu không chuyên thì tâm tạp rồi, tâm tạp thì không thể vãng sanh. Đây là Ngài không hoan nghênh. Hễ chuyên tâm thì Ngài hoan nghênh, nhất tâm thì Ngài hoan nghênh, nhị tâm, tam tâm thì Ngài không hoan nghênh. Quý vị tạp tâm niệm Phật đương nhiên cũng có lợi ích, nhưng Ngài không nghe được. Đời này Ngài sẽ không đến tiếp dẫn quý vị. Đến khi nào quý vị chuyên tâm niệm Phật, nhất tâm niệm Phật thì Ngài sẽ đến tiếp dẫn quý vị.